Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2007, nhằm ngày mùng 6 tháng 8 Đinh Hợi, nhân ngày tu một ngày tại giảng đường chùa Hoằng Pháp, ban tổ chức chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 7. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đến chứng minh và tham dự chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 7 hôm nay, chúng tôi xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, cũng là người sáng lập nên chương trình Ánh Sáng Phật Pháp này. Chúng tôi xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Ngộ Chân Thành, trụ trì chùa Giác Thành, tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Nhật Từ, Phó Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, trưởng bộ môn Triết học Phật giáo Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Giác Ngộ, là vị sẽ giải đáp những thắc mắc xoay quanh những vấn đề tu học cũng như trong cuộc sống của quý vị Phật tử trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 7 hôm nay. Và chúng tôi cũng xin trân trọng chào mừng và giới thiệu sự hiện diện của hơn 6.000 quý nam nữ Phật tử cùng tham dự trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 7 ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Sau đây, chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 7 xin được bắt đầu. Xin mời quý vị đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình. Đây là một câu hỏi của bạn nữ trẻ ở thị xã Bà Rịa Vũng Tàu gửi về cho chương trình qua hộp thoại chùa Hoằng Pháp @gmail.com với chủ đề là sự đời. Phần nội dung của câu hỏi như sau. Kính thưa quý thầy, con là một học sinh vừa thi xong đại học. Thành tích học tập của con 12 năm liền là học sinh giỏi. Hơn nữa, con không có bạn trai, không thích ăn chơi đua đòi theo bạn bè cùng trang lứa. Bản thân con không tin vào câu nói học tài thi phần. Do đó, trong công việc học hành con rất chăm chỉ, ngày đêm không sao lãng, tất cả chỉ với ước mơ là được thi đầu vào đại học. Thế nhưng, bù đắp lại những tháng ngày miệt mài, gian khổ của con lại là sự thất bại, ê chề, con đã rớt đại học. Hiện tại, tâm trạng đau khổ, thất vọng, xen lẫn cảm giác mặc cảm, tự ti, cứ ngự trị trong tâm hồn con. Con cảm thấy việc thi rớt đại học của mình là một vết nhơ, là sự nhục nhã cho danh dự gia đình. Đôi khi, con muốn tìm đến cái chết, xem nó như một phương pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau mà con đang đối diện. Có lúc con lại tự an ủi và xoa dịu nỗi thất vọng của mình rằng mọi chuyện trong quá khứ đều có nguyên nhân của nó. Bên cạnh đó, gia đình con không được êm ấm cho lắm. Ba thì nhậu nhẹt, mẹ thì chửi bới, em thì bất kính. Kết quả đều do con thi rớt đại học. Trước những hoàn cảnh như vậy, con cảm thấy rất tổn thương, mất niềm tin về tương lai và không còn nghị lực để vượt qua những thử thách mà con đang gánh chịu. Con viết lá thư này mong quý thầy trong ban tổ chức chương trình Ánh Sáng Phật Pháp hãy cho con lời khuyên, giúp cho con vượt qua nỗi khổ niềm đau này, nhất là con có thể tìm lại niềm tin và sự vui vẻ trong cuộc sống, tự mình đứng lên bằng đôi chân của mình sau lần vấp ngã này. cũng như dạy cho con những phương pháp đối diện với nghịch cảnh của cuộc đời mà sau này con có thể gặp phải trong cuộc sống. Con rất tha thiết mong chờ sự giải đáp của quý thầy trong ban tổ chức. A Di Đà Phật, với phần câu hỏi này, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Nhật Từ hoan hỷ giải đáp những thắc mắc cũng như đưa ra những phương pháp để giúp cho Phật tử hóa giải được nỗi khổ niềm đau trong tâm hồn, cũng như có niềm tin và nghị lực để vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin thành kính cung thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn Thượng Tọa Thích Chân Tín, vị tôn túc đã sáng lập ra khóa tu Phật Thất cho hàng ngàn các hành giả liên hữu có cơ hội để thực tập chuyển hóa tâm linh. Chúng tôi chân thành cảm ơn ban tổ chức đã dành ra khóa tu kỳ này cho phần giải đáp thắc mắc liên hệ đến vấn đề mà đầu niên học mới tất cả các vị phụ huynh học sinh đều rất quan tâm về việc học cũng như là tương lai của con em của mình. Lời tâm sự của một nữ học sinh Phật tử vừa nêu cũng là tâm trạng của hàng ngàn các học sinh đã không được may mắn trúng tuyển trong các kỳ thi đại học. Nỗi đau lớn nhất ở trong tình huống của người học sinh này đó là một người rất là chăm chỉ cần cù, có cái nhìn rất là Phật pháp, không tin vào học tài thi phận, miệt mài không bạn bè, chăm chỉ tu học ấy, thế mà kết quả ngược lại hoàn toàn với 12 năm học thành tích của cô. Điều đó làm cho cô có một mặc cảm, nỗi đau dằn xé, đánh mất danh dự ở gia đình. Trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học vừa qua đó, toàn nước Việt Nam chỉ có 67 các học sinh thi đậu đó. Như vậy là chúng ta có thể thấy là có tối thiểu là 264.000 các thí sinh phổ thông trung học đã rơi vào cái thân phận tương tự như người đã nêu ra tâm trạng. Nếu tính luôn cái lần thi lời thứ hai thì cái số lượng thi trượt ở cấp phổ thông trung học đó là 237.000. Đây là một con số khá lớn. Còn riêng về hệ bổ túc văn hóa đó thì rớt trên 54%. Nếu chúng ta làm một thống kê xã hội học nhỏ về số lượng rớt và đậu ở cấp phổ thông trung học đó, cứ mỗi một năm như vậy chúng ta biết là vài trăm ngàn học sinh đã lâm vào cái cảnh khổ đau cùng cực. Mà nếu không có phương pháp thực tập đó, thì nỗi đau đó có thể ảnh hưởng đến nỗi đau chung của gia đình. Phần thi tuyển đại học năm nay đó thì có 941.000 thí sinh rớt đó, là 500.000. Như vậy chúng ta có thể thống kê giữa cái phần rớt của phổ thông trung học và cấp đại học đó, thì phần cấp đại học nó có phần nhiều hơn. Nó có những lý do để dẫn đến cái tình trạng tương tự là bởi vì cách đây 40 năm
số lượng dân số Việt Nam chỉ có 40 triệu.
Bây giờ đã lên tới trên dưới 85 triệu. Nếu chúng ta làm một cái thống kê xã hội học tiếp theo, mỗi một năm đó, số lượng thí sinh
đậu vào đại học khoảng từ 10 cho đến 15%. Cái con số thấp nhất trên thế giới hiện nay. Thì mỗi một năm như vậy đó, chúng ta sẽ có từ 120.000 cho đến 195.000 các sinh viên mới ở cấp đại học năm thứ nhất. Như vậy đó, nó buộc hệ thống trường lớp đó cần phải được đáp ứng bằng cách là gia tăng. Và do đó chỉ số tuyển sinh vào đại học không thể nào không gia tăng. Nhưng trên thực tế đó, số lượng trường của chúng ta đó, nó chỉ gia tăng từ 1-3%. Và mỗi một năm như vậy đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo
chỉ tuyển sinh từ 10-15.000 sinh viên được gia tăng so với các năm. Có một số năm đó, thì chỉ số gia tăng đó chỉ có 3.000 thôi. Cái nhu cầu thực tế là 120.000-195.000. Từ chỗ đó đó, rất nhiều sinh viên giỏi và khá giỏi của Việt Nam đành phải không có cơ hội ngồi dưới ghế nhà trường đại học. Cái nỗi đau đó không chỉ là nỗi đau của từng cá nhân, mà nó thuộc về cái cơ chế giáo dục, cũng như là cái chính sách và cái ngân sách về giáo dục trong cái hoàn cảnh mà chúng ta gặp quá nhiều khó khăn, không đủ các trường lớp để tuyển so với các trường tiên tiến của các nước tiên tiến ở nước ngoài. Từ tình trạng đó mà chúng ta thấy là cái phần tuyển sinh vào đại học đó, có một số trường giỏi đó đã phải tuyển sinh 1 chọi 100, 1 chọi 80 và tối thiểu phải là 1 chọi 7. Do đó rất nhiều các thí sinh rớt không phải vì là những người học không giỏi, nhưng mà vì đó trường lớp không đủ để chứa đựng hết tất cả cho cùng một niên học. Do đó đó, chính sách về điểm sàn phần lớn là lấy rất cao. Chính vì thế mà cái kết quả không đậu không có nghĩa là người này là những người không có thành tích về học tập. Để giải quyết các vấn nạn về số lượng phòng lớp ít mà số lượng thí sinh ngày càng đông đó, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam đã thứ nhất cho ra đề rất khó, và lý giải nó bằng cách là ra đề khó để tuyển chọn được các học sinh giỏi. Trên thực tế chúng ta thấy là những người bị rớt đó, trong một kỳ thi không phải là dở, mà vì đó điểm sàn quá cao. Thành quả của một con người đó nó không nằm ở kết quả của sự học tập, mà nằm ở chỗ là sau này khi tốt nghiệp họ đã ứng dụng kiến thức đó phục vụ cho bản thân trên nền tảng đóng góp và phục vụ xã hội như thế nào mới là điều quan trọng. Do đó nếu tài năng được đông đo tính điểm ở trên một cuộc thi đó, thì cái xác suất hên xui, tạm gọi là học tài thi phận, là điều khó có thể tránh khỏi được lắm. Có nhiều người có thể thất bại trong một kỳ thi, nhưng sau đó họ thành công hàng loạt ở những phương diện khác. Và do vậy đó, đừng quá để cho dòng cảm xúc dâng trào như là thủy triều lên và xuống. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy ra rất rõ rằng là ở trong tình huống của đất nước Việt Nam hiện tại, thì việc thi đậu và rớt với số lượng chỉ số hàng năm là một chuyện liên hệ đến nhân quả và cái vấn đề thuộc về chính sách, tài khoản, phòng ốc. Nó dẫn đến cái tình trạng là tới lúc đó chúng ta giỏi mà vẫn không thể đậu được. Thứ hai đó là điểm chuẩn hay gọi là điểm sàn ở các trường đại học tương đối là cao. Có năm lấy đến 27, 28 trên 30. Nghĩa là các sinh viên phải thật sự là xuất sắc thì mới có thể vào học ở các trường được. Ở chùa Giác Ngộ thì có một Phật tử 4 năm trước đó, thì 3 môn đậu được 22 điểm. Năm đó điểm sàn lấy là 24 nhưng bị rớt. Năm sau đó, cô này tiếp tục thi, cô đậu được 25, điểm sàn lấy 26, cô tiếp tục rớt. Năm ngoái cô đậu được 27,5, điểm sàn lấy 28, cô vẫn tiếp tục rớt. Cha mẹ cô khóc lóc, bản thân cô khổ đau cùng cực, 3 năm liên tục đã bị rớt. Cả cha mẹ lẫn con đến chúng tôi để xin một lời khuyên. Khi nhận biết được rằng là gia đình này có khả năng tài chính, chúng tôi khuyên là đi du học. Hiện nay thì cô này đang học ở Hoa Kỳ và là một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường. Chúng ta thấy có một cái điều hết sức vô lý là ở tại Việt Nam đó, do cái cơ chế tuyển sinh với số lượng phòng bị giới hạn đó, nhiều người đã bị rớt, trong khi đó khi ra nước ngoài họ lại trở thành những sinh viên rất là xuất sắc. Nếu chúng ta không có những cái phương pháp để tháo gỡ những cái khó khăn như vừa nêu đó, thì cái lượng chất xám ở Việt Nam sẽ tuôn chảy ra nước ngoài. Và khi tiếp xúc được với cái nền văn minh, các phương tiện vật chất đủ đầy, thì phần lớn người ra đi ít ai quay trở về lắm. Và do đó chúng ta đào tạo đến 12 năm. Cuối cùng cái thành quả của đào tạo đó, chúng ta lại dâng hiến cho một quốc gia khác. Đây là một điều phổng thất về chính sách quốc gia. Vì cái nguồn chất xám đó đó vẫn được sử dụng cho công việc chung của nhân loại. Ngoài ra đó thì phần lớn các quốc gia đều có cái chính sách ưu tiên cộng thêm điểm cho các sinh viên thuộc về diện chính sách, con liệt sĩ, vùng dân tộc, vùng cao nguyên, vùng sâu, vùng xa. Có năm đó điểm ưu tiên lên đến 4. Nếu chúng ta làm một cái bài toán cộng và trừ tại đây đó, thì các sinh viên giỏi từ điểm 26 trên 30 trở lên là bị rớt. Cho vì đó, người nhỏ hơn 3 điểm so với các sinh viên này vì được 4 điểm ưu tiên trở thành đạo. Kết quả là chúng ta sẽ tuyển chọn được rất nhiều người không thuộc về diện giỏi để vào học các chương trình mà sau này kiến thức và chất xám của họ sẽ đóng góp cho xã hội và quốc gia, lại không đạt được ở mức độ cao nhất so với các sinh viên bị rớt do vì không thuộc về diện chính sách. Thì đó, học giỏi và khá ở các tỉnh thành lớn đó, cơ hội rớt lại cao. Còn ở các tỉnh lẻ đó và diện chính sách đó, thì số lượng này đó được nâng lên như là một mặt trận cân đo đồng điều ở các nơi. Mặc dầu về phương chính sách nó là một điều không thể là không có, nhưng nếu nhấn mạnh quá nhiều về phương diện này đó, thì chúng ta sẽ đào tạo hàng loạt các sinh viên mà lượng chất xám cũng như là chỉ số thông minh sẽ không được cao như là chúng ta tuyển sinh một cách bình thường so với phần lớn các trường đại học nổi tiếng ở trên thế giới. Nguyên do kế tiếp đó là quyết định cân bằng về trình độ với một lý luận như thế này, là phần lớn các sinh viên sau khi tốt nghiệp ở các trường đại học Việt Nam lại thiếu kiến thức căn bản của cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Cho nên đánh rớt để cho họ có cơ hội học lại lần thứ hai, lần thứ ba. Lý luận này đó, xem về phương diện bề mặt của logic đó, thì thấy nó hợp lý. Nhưng trên thực tế đó, thì nó lại không. Bởi vì đó, cái đầu vào của một trường đại học không phải là tất cả, mà đầu ra mới là quan trọng hơn hết. Tại nước ta đó, thì đầu vào được xem là nghiêm trọng nhất. Còn ở hải ngoại đó thì cái đầu ra mới là quan trọng nhất, bởi vì họ học theo hệ thống tín chỉ. Do đó đủ số tín chỉ với số điểm được quy định thì họ được cấp văn bằng. Do đó tính thời gian không chỉ là được quy định một cách chặt chẽ là 4 năm, mà những người học giỏi nó có thể 2 năm là tốt nghiệp cử nhân. Còn đối với cao học, thay vì là 2 năm, có người học giỏi chỉ có mấy tháng hoặc là 1 năm. Còn những người học kém đó, thì họ vẫn có cơ hội để hoàn tất cái chương trình học của mình trong vòng 10 năm, thậm chí là 12 năm, so với những cái tình huống đặc biệt mà được cho phép. Như vậy chúng ta có thể nói là việc cân bằng trình độ như lý luận vừa nêu nó là không thích hợp. Việc đánh rớt như vậy đó để lại rất nhiều nỗi đau ở cho các gia đình. Và phần lớn đó, các sinh viên này khi đối diện với bế tắc quá lớn sẽ lâm vào cái tình trạng đó, có cái cảm giác muốn quyên sinh như trong lá thơ chúng ta vừa được lắng nghe. Vấn đề mà chúng ta đặt ra là sự thất vọng đó, từ bản chất của tâm lý là một khối đau. Nó kéo theo sau đó là một trạng thái mặc cảm đè nặng trên lương tâm của mình. Khi mà cái mặc cảm này nó được xuất phát ở một con người có lòng hiếu kính với cha mẹ, rất là trân trọng sự chăm sóc, lo lắng, ăn học của cha mẹ đối với mình, mà mình lại không đạt được cái thành quả như mong đợi đó, thì sự dằn xé lương tâm đó nó sẽ đạt ở một mức độ cao nhất. Mà lá thơ nói rằng là cô đã có cảm giác ngột ngạt là muốn tìm đến cái chết. Cái tiến trình tâm lý trong sự bế tắc như vừa nêu đó, nó là một phản ứng rất là tự nhiên. Không chỉ có cô này là một trường hợp duy nhất. Trong số 500.000 thí sinh rớt đại học năm nay và 260.000+ các thí sinh rớt trung cấp, trung học, thì cũng có ít nhất là 50% trong số đó có những cảm giác tương tự. Nói một cách khác là cứ mỗi một năm sau kết quả thi cử, trung bình có từ 600 cho đến 900.000 thí sinh không còn muốn sống, vì đối diện với cái trạng thái khổ đau cùng cực quá. Nhất là khi nhìn thấy chúng bạn của mình được may mắn hơn, cấp sách đến trường đại học, được cha mẹ đưa đón, được bạn bè khen tặng, còn mình á thì buồn hiu ngồi ở một xó nhà, hoặc là đi lang thang rầy đây mấy đó để cố tìm quên đi nỗi đau, mà trong nhận thức còn giới hạn là không thể nào vượt qua được. Và phần lớn nằm trong cái hoàn cảnh khi mà cha mẹ và người thân không cảm thông được với cái hoàn cảnh của bản thân mình, làm cho mình cảm thấy ngột ngạt nhiều hơn. Cô đã còn cho chúng ta biết các cái dữ liệu tạo ra một cái không khí mà nơi đó chỉ toàn là cặp con nít, không hề có dưỡng chất của tình thân và tình thương để cho cô nương tựa trong một cái hoàn cảnh quá bi đát như hiện nay. Cha nhậu nhẹt, mẹ chửi bới, em thì khinh thường. Trong gia đình này chúng ta đón có 4 thành viên, 3 thành viên còn lại đều đã tỏ ra một cách thất vọng vì họ đã quá hy vọng mà lại không hiểu được các bối cảnh và nguyên nhân của tiến trình học ở tại các trường lớp cũng như là chế độ tuyển sinh của đất nước ta, cho nên nó đã đẩy người thân của mình vào một cái trạng thái ngày càng bế tắc hơn. Lẽ ra là tư cách của phụ huynh đó, chúng ta phải hiểu được tất cả những điều này, và trong nỗi khổ đau của đứa con của mình đó, thì hơn bao giờ hết phụ huynh phải là người nâng đỡ tinh thần, nhất là những người Phật tử. Chúng ta thấy rất rõ là bỗng chốc bại thành như là một sự kiện quá hư không. Thành và bại, đậu và rớt là những chuyện rất thường tình ở trong cuộc đời. Nhà nho đó ngày xưa khi mà đi thi cử, lúc nào cũng dạy cho con em của mình một câu nằm lòng: thi cử tất tranh tiên, đã không đi học, nếu đã thi đó thì phải đỗ đạt đầu, chứ đỗ đạt thứ hai trở đi có không được, bởi vì đỗ đạt đầu mới có được cơ hội làm trạng nguyên, và nhờ đó cái cơ hội phục vụ cho quốc gia đó mới được thênh thang như một phương trời cao rộng. Đặt hết tất cả trọng tâm con đường hạnh phúc của một đời người ở trên kết quả của học tập đó, đã tạo ra một sức ép tâm lý vô cùng căng thẳng ở con em của mình. Trong khi đó chúng ta biết rằng là về phương diện tâm lý và khả năng đó, mỗi người có những sở trường và sở đoản. Giả như con em chúng ta là những người không thuộc vào cái mô típ người có đầy đủ các hạt giống về tri thức và học thức, cho nên kết quả không đạt được như ý muốn, nó là một cái phản ứng tự nhiên của nhân và quả, thì chúng ta nên cảm thông, nung đúc tinh thần để cho con em của mình vững chãi niềm tin, không có bị rơi vào trạng thái tương tự ở trong tương lai, đẩy chúng vào trong một cái ngõ bế tắc mà trong cái đó kết quả đó không thể nào thay đổi lại được, chẳng có bất kỳ một giá trị nào Mà ngược lại, nếu thiếu sự quan tâm, con em bị dồn dập quá mức đó, sẽ trở thành những con người tự tử hoặc là điên loạn. Có rất nhiều phụ huynh mong mỏi con em của mình trở thành bản photocopy của mình. Đứng trước cái kết quả thi không đỗ đạt cao hoặc là bị rớt đó, nhiều người cha thông thái, nhiều người mẹ thành công đã mắng chửi xối xả vào con em của mình: mày đã làm hư danh giá gia đình của tao, mày không phải là con của tao. Những câu nói đó nó không có bất kỳ một giá trị gì, mà nó chỉ chứng tỏ rằng là cha và mẹ không có sự hiểu biết để nâng đỡ tinh thần đối với con em của mình. Vấn đề khích lệ con em nó lại có một cái giá trị tác động rất là tích cực về phương diện tâm lý, còn tạo ra một cái bức xúc chỉ đẩy cho con em vào ngõ bế tắc mà thôi. Do đó đó, hơn bao giờ hết trong các tình huống không như diễn ra đó, sự không trách móc là một nhu cầu, là bởi vì cái đó nó là một nhịp cầu cảm thông, chúng ta mới có thể hiểu rõ được tại sao con em mình rơi vào cái hoàn cảnh như thế. Nó do kém học, hay là kém trí, hay là kém bộ nhớ, hay là kém phương pháp. Phải phân tích về tính nhân quả của việc rớt và đậu để chúng ta mới tạo một cái giải pháp giúp cho con em của mình thành công ở trong kỳ thi thứ hai, nếu không thì kỳ thứ ba. Chúng ta ý thức rất rõ rằng là không phải bất cứ một gia đình nào cũng may mắn như gia đình chúng tôi vừa nêu. Sau 3 năm thi rớt của đứa con, họ đã đưa con đi du học ở nước ngoài. Phần lớn các phụ huynh ở Việt Nam nội tiền chạy cho con em mình học mỗi một năm ở cấp đại học từ 2,5 triệu cho đến 4 triệu cũng đã quá mỏi mệt lắm rồi. Phải cài đôi lúc phải 2K, 3K một ngày mà vẫn chưa đủ tiền để lo cho con ăn học. Đứng trước sự kiện con bị rớt đó, thì nỗi đau đó lớn đến độ đã làm cho cha mẹ quên đi rằng cái việc rớt đó, đó nó cũng chính là nỗi đau của đứa con, mà mình chỉ nghĩ rằng nó chỉ có nỗi đau của mình. Trút đổ cơn giận cho đứa con, để làm cho đứa con đó bị một sức ép về tâm lý, và cuối cùng đó, nó sẽ khó có thể đứng dậy được và thẳng tiến trong tương lai với những nỗ lực có phương pháp hơn. Đào tẩu không qua sự chọn cái chết không phải một giải pháp. Người Trung Hoa thường nói trong 36 cái sách đó, chạy là thượng sách. Nhưng trong kết quả của sự thi rớt, sự đào tẩu bằng cái chết đó, sẽ làm cho vấn đề ngày càng rắm rối nhiều hơn. Cũng rất may cô bé này đã có được sự sáng suốt sau cái trạng thái ê chề thất vọng. Cô nói cô muốn tìm cái chết, mà trên thực tế đó cô vẫn rất là tỉnh táo. Nhờ tỉnh táo đó, cô đã tìm đến các trang web và biết được đạo tràng tu học của khóa tu Phật Thất tại chùa Hoằng Pháp, nơi cách xa cô ở đến hàng trăm cây số, để viết một lá thơ tâm sự và mong tìm ra được một giải pháp. Ngày hôm nay có thể là cô không có mặt tại đây, nhưng chắc chắn rằng là cô sẽ tiếp tục theo dõi về sự trả lời thắc mắc mà cô được nêu, của thông qua đó đó gửi gắm đến tất cả các thí sinh nếu không may mắn bị trượt và không được đỗ điểm cao ở trong kỳ thi vừa qua, thì cũng cần phải ý thức rất rõ rằng là không có gì phải xấu hổ khi chúng ta rớt hay là đỗ đạt không cao. Cũng đừng bao giờ tự trách móc, tự hành hạ cảm xúc của mình bằng cách nhận định sai lầm rằng sự rớt là một cái vết nhơ cho bản thân mình, là một nỗi nhục nhã cho gia đình. Nếu phụ huynh nào có những trạng thái và thái độ nhận xét như thế đó, thì hãy nên sửa chữa. Bởi vì đó, rớt và đậu đó, ở trong bối cảnh của nền giáo dục Việt Nam đó, là một chuyện nó liên hệ đến các yếu tố và điều kiện, không phải học giỏi mà được đậu hết đâu. Do đó hiểu được như thế thì trạng thái cảm thông nó sẽ bắt đầu được thiết lập, và do đó đó chúng ta sẽ trở thành là những người hỗ trợ cho con em của mình để giúp cho chúng được thành công ở trong tương lai. tìm đến một cái trạng thái tâm lý dày vò đó là làm cho nỗi đau ngày càng gia tăng. Là bởi vì trong trạng thái tâm lý đó đó, chúng ta thừa nhận đó là nỗi đau cùng cực, mà trên thực tế đây chỉ là nỗi đau đầu đời thôi. Kết quả thấp và cao của một kỳ thi đối với các sinh viên và học sinh đó, được xem như là quan trọng hơn hết. Nhưng đối với những người đã từng có kinh nghiệm sau những kết quả học tập, thậm chí là những người đã dấn thân vào các ngành nghề giảng dạy hay là các ngành nghề quan trọng với cái chỉ số đóng góp khá cao cho xã hội và cộng đồng đó, vẫn nhìn thấy họ đang bắt đầu ở trên con đường đề chứ không phải là kết thúc. Do đó nó phải có tâm niệm rằng là mỗi một cái dấu chấm tạo ra một bước ngoặt ở trong cuộc đời của mình không phải là tất cả. Và do đó đừng bao giờ đánh đồng sự thất bại đó là sự thất bại của cả một cuộc đời. Thì chỉ với như thế đó chúng ta mới vượt được qua, và chúng ta làm mới lại cái cảm xúc, làm mới lại nhận thức. Muốn như thế đó thì buông xả về nỗi đau thi rớt đó là một trạng thái tâm lý mà tất cả những người không may mắn này cần phải được thực tập. Cái trạng thái buông xả nỗi đau đó cũng giống như tình trạng khi một cái ổ đĩa cứng của máy vi tính được chứa đựng quá nhiều các tập tin và các phần mềm có nhiều lỗi. Nếu chúng ta tiếp tục sử dụng cái máy vi tính có nhiều tập tin và phần mềm có nhiều lỗi đó, thì hệ điều hành của nó sẽ không giúp cho chúng ta làm việc một cách có hiệu quả. Và do đó không còn cách lựa chọn nào khác, không tiếc nuối, mạnh dạn dứt khoát đó là format cái ổ đĩa vi cứng này, nạp lại các chương trình để khởi sự lại từ đầu. Thì cũng tương tự như thế đó, sau kết quả của một mùa thi, nếu chúng ta không đạt được những gì chúng ta nguyện ước thì hãy format cái ký ức về nỗi khổ đau đó để chúng ta mới có thể có đủ nghị lực để làm mới lại bằng cách là học có phương pháp hơn, nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn và nghiên cứu một cách tương tận hơn để kết quả của sự thi đậu đó nó nằm chắc ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Chúng tôi rất mừng là ở cô thí sinh này đó có được một cái trạng thái và thái độ nhận thức rất sáng suốt, là không bao giờ tin vào câu học tài thi phận. Vì học tài thi phận là chấp nhận một định mệnh, gán một định mệnh ở trên cái con đường của mình là tự chấp nhận lấy những khổ đau. Nhưng mặc dầu đã thấy được như thế mà kết quả khổ đau vẫn có. Do đó nó còn có nhiều yếu tố, nhiều điều kiện và nhân duyên. Do đó không có gì là quá mức nếu chúng ta thấy rằng là trong cuộc đời này rất nhiều người bị thi rớt ở năm này năm nọ lại trở thành những nhà vĩ đại, đóng góp rất lớn, những nhân cách to ở trên thế giới này. Bill Gates là một nhà thiên tài về vi tính, cũng là triệu phú giàu nhất hiện nay trên thế giới với số tài khoản trên 40 tỷ đô la. Ông cũng là người rất đại học, và bây giờ các giáo sư đại học gặp ông phải bái chào, các nguyên thủ quốc gia đón ông một cách trịnh trọng. Như vậy là kết quả của rớt và đậu đó nó không phải là tất cả, nó chỉ là một cái điểm ở trên một đường thẳng mà mỗi một sự kiện, một tình huống ở trong cuộc đời của chúng ta đi đó, các điểm đó buộc phải có mặt. Cũng giống như là trên một cái con đường đó, nó có chỗ lồi, chỗ lõm, dù đã được chán nhựa với cái nhận thức của con mắt về phương diện logic, chúng ta có cảm giác rằng nó bằng phẳng hoàn toàn, nhưng trên thực tế nó vẫn có những điểm gồ, điểm ghề. Và do vậy đó, đứng trước cái điểm gồ đó thì chúng ta cần phải san lấp cho nó bằng phẳng lại, nhẫn nhụi lại để chúng ta tiếp tục đi. Mỗi một kỳ bị thất bại, chúng ta ngồi ôm cái khổ đau đó mà khóc, tình huống không được thay đổi, bế tắc ngày càng gia tăng. Và do đó đó, điều quan trọng hơn á, chúng ta phải nghĩ rằng là lý tưởng hóa đó là một trong những phương thức nó có thể giúp cho con người thăng tiến với những nỗ lực chân chánh. Nhưng nếu xem đó là cái phương thức duy nhất để đạt được các thành công trong cuộc đời, chính quan niệm này sẽ trở thành là kẻ sát hại dòng cảm xúc của chúng ta. Chúng ta phải học theo tinh thần và triết lý của nhà Phật là tương đối. Nếu có một sự tuyệt đối ở trong cuộc đời thì sự tuyệt đối đó chính là tương đối. Lý tưởng hóa một cách tuyệt đối rằng là tôi học một cách có phương pháp, có thành tích 12 năm học giỏi ở cấp trung học, buộc tôi phải là người đỗ đạt kỳ thi đại học là điều tuyệt đối hóa vấn đề. Do đó tương đối hóa vấn đề đó, nó còn bao gồm các nguyên nhân, các điều kiện, các rủi ro, các chính sách, tất cả những cái này cộng lại với nhau thì mới tạo ra một kết quả của sự thi cử. Cho nên học theo cái nhìn của nhà Phật về tính tương đối của vấn đề, mỗi khi chúng ta đối diện trước những thất bại hay thành công đó, thì tâm của mình đó, nó không bị trào dâng lên và xuống như là thác ghềm. Và do đó mình mới có thể làm chủ được cảm xúc và thông qua đó làm chủ được phận mệnh của mình. Trong lá thơ tự sự đó, cô cũng còn nêu ra một cái trạng thái tự an ủi lấy mình. Đó là cô lý giải mọi chuyện trong quá khứ đều có nguyên nhân của nó. Lý giải như thế này đó, nó như là một cái phản ứng chắn ngang, cũng giống như con rùa khi đối diện trước các kẻ thù lớn hơn có thể dẫn đến sự sát hại nó, thì phản ứng đầu tiên của nó là rút cái đầu và tứ chi vào trong cây mai. Ở trong cây mai với sự bao bọc chở che, con rùa có cảm giác rằng là mọi khủng hoảng, nỗi đau và thậm chí dẫn đến tật ách đó là không còn nữa. Nỗi đau vẫn tiếp tục hiện hữu, các tật ách và các chướng duyên đó vẫn tiếp tục có mặt. Ấy thế mà phản ứng tự an ủi và chấn an đó làm cho chúng ta có cảm giác rằng là chúng ta đã vượt qua được rồi. Phân tích về diễn tiến tâm lý trong tình huống của cô thí sinh này thì chúng ta đã thấy là có một sự tiến bộ. Trước nhất đó, từ một cái trạng thái tâm lý là muốn tự tử đã được nâng lên thành một cái tâm lý sáng suốt bằng cách là tự an ủi rằng mọi việc đều có nguyên do của nó ở trong quá khứ. Ở trong cái câu nói về nhân quả đó, về tính liên hệ ba đời của nó, phần lớn các hành giả Phật tử đều thuộc nằm lòng bốn câu thơ: muốn biết nhân quá khứ, xem kết quả hiện tại; muốn biết quả tương lai, hãy xem nhân hiện tại. Cái tiến trình nhân quả này thì chúng tôi tạm gọi là nhân quả mặt phẳng, tức là mỗi một sự kiện liên hệ đến hành động hoặc là của tư duy, của lời nói, của việc làm, sau khi được thể hiện đó thì nó được giữ cố định như là một bức tranh, không hề có tính xê dịch, vận chuyển, thay đổi, tương tác giữa các hạt giống, giữa các điều kiện với nhau. Và cái hạt nhân mà mình gieo trồng đó, nó sẽ tạo ra một kết quả. Thì nhân quả về phương diện mặt phẳng như trên đó là nhân quả không chuẩn xác ở trong đời sống thực tế. Đạo Phật chủ trương rằng là tiến trình của nhân quả thay đổi hoàn toàn theo cái sự thay đổi của tâm. Có rất nhiều hành động đó sau khi thể hiện mặc dù không mất đi nhưng nó bị tác động, và do đó cái ảnh hưởng của nó không còn đáng kể ở trên cuộc đời của chúng ta. Và Đức Phật đã đưa ra một ví dụ: nếu tôi lấy một muỗng muối bỏ vào một cái ly nước như này và đưa vào ở trong miệng, chắc chắn rằng là nước này sẽ có một vị mặn. Cùng khối lượng của muỗng muối đó bỏ vào trong một cái thau nước thì vị mặn nó chỉ là lờ lờ. Nếu bỏ ở trên một cái con dòng sông thì vị mặn nó không hề có bất kỳ một sự gia tăng đáng kể nào so với cái vị nước đang muốn có. Cũng là bản chất của khối lượng hành động ngang với nhau, nhưng trong tình huống, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh đó, có sự tác động đó làm cho nó trở thành là nghiêm trọng hay là trở thành là vô hiệu hóa, là hoàn toàn lệ thuộc vào nhân duyên, điều kiện cũng như là phước báo của từng con người. Phần lớn đó, hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại, lên voi xuống chó và các diễn tiến ở trong cuộc đời đó, nó có cái gốc rễ 70% của hiện tại, quá khứ tối đa là 30% như là một quán tính, và đã làm hỗ trợ duyên cho những gì đang diễn ra. Sở dĩ ở trong việc mà trả lời cũng như chia sẻ lời tâm sự của cô thí sinh này, chúng tôi đã đưa ra các nguyên nhân về phương diện giáo dục của đất nước Việt Nam hiện tại là để một phần hỗ trợ và cho chúng ta thấy rất rõ học thuyết của Đức Phật trình bày ở trong kinh Trường Bộ về nhân quả đó là lấy hiện tại làm nền tảng, còn lý giải bằng cách an ủi rằng có lẽ ở trong một đời kiếp nào đó mình đã từng chấm rất là gắt tay cho một thí sinh, thay vì đủ điểm đậu mình là đánh rớt, cho nên bây giờ mình bị một cái hậu quả là mình bị rớt. Tất cả những nỗi an ủi như thế đó chỉ làm cho vấn đề ngày càng rắm rối hơn, mặc dù nó có một phản ứng chán ngán. Bởi vì nghĩ như vậy đó, chúng ta đã vô tình chấp nhận số phận an bài rằng là mỗi một con người như thế đã có được sự sắp đặt về kết quả thi cử. Và khi chấp nhận quan điểm đó đó, thì cái sự nỗ lực tinh tấn về phương diện nhận thức và đạo đức đó, nó sẽ giảm đi một cách khá đáng kể. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói ai lý giải mọi thứ diễn ra có gốc rễ của quá khứ, người đó sẽ không còn bất kỳ một nỗ lực nào ở trong hiện tại để tìm kiếm các giá trị của hạnh phúc. Cho nên tự an ủi đó phải có nghệ thuật. Chứ an ủi theo cách thức là nó có gốc rễ của quá khứ, rớt vào đậu này, nó liên hệ đến một đề nào đó đó, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không hiểu được cái nhân quả trong cuộc đời. Đó là nhân quả hình học đa chiều, hình học không gian, nó thay đổi đa dạng dưới nhiều góc độ khác nhau, chứ không phải đơn thuần như thế. Đối diện và vượt qua nghịch cảnh của sự tổn thất trong thành và bại như thế nào là điều mà tất cả những người Phật tử cần quan tâm, và bất cứ ai muốn có được an vui hạnh phúc trong cuộc đời không thể không biết đến. Trước nhất là chúng ta đừng cường điệu quá vấn đề. Trong lá thơ tự sự này chúng ta thấy tính cách cường điệu của nó quá cao, là để cho dòng cảm xúc nó khống chế mình ở một mức độ khi mà mình nhìn thấy rằng là những người thân của mình không hề có một sự cảm thông và hiểu biết nào, đã đẩy mình vào trong cái thế quá bế tắc hoàn toàn. Nếu chúng ta hiểu hết tất cả các nguyên nhân và bối cảnh giáo dục ở Việt Nam hiện tại như chúng tôi phân tích khi nãy, thì việc rớt là chuyện rất bình thường. Thứ hai, chuyện học là cả một đời người, không có cái tuổi kết thúc của sự học. Ngay cả các nhà được gọi là bác học, các khoa học, các vĩ nhân về giáo dục, vẫn chưa bao giờ có ai dám cao ngạo và tự cho rằng mình đã kết thúc sự học. Đào thai lên vài chục kiếp nữa, sự học vẫn tiếp tục là một biển trời mênh mông. Do đó rớt một kỳ thi cũng như là một cái cơ hội để chúng ta học lại thêm một năm. Về phương diện này đó, chúng ta có thể tự an ủi bằng cách là nhớ đến tấm gương của Ngài Tuyên Lực Sư ở trong giới luật truyền thống của Phật giáo Trung Quốc. Mặc dầu là một vị cao tăng lỗi lạc về đời sống đạo đức và giới luật, hiểu rõ các phương diện hành trì, ứng dụng và các phương pháp để giải quyết các bế tắc ở trong hành trì ấy, thế mà đó, cái bộ luật cho người xuất gia đó, Ngài đã học đến 30 lần. Là một người xuất chúng thông minh, học một lần là có thể nhớ thuộc lòng một cách phanh phách, mà Ngài vẫn tìm cơ hội đến để học rất nhiều vị thầy, thậm chí ở một vị thầy tâm đắc đó, học đến nhiều lần khác nhau, là để củng cố cái kiến thức một cách vững chãi bằng con đường tình nguyện. Như vậy là nếu chúng ta phải học thêm một năm nữa đó, dưới quan niệm như vừa nêu đó, thì cái bức xúc và cái áp lực về sự thi rớt đó, nó đã không còn khống chế và ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Và do đó cái thái độ tâm lý cường điệu quá vấn đề đó sẽ giảm đi ở chỗ là rớt đó, không phải là tất cả. Và rớt không thể được hiểu như là sụp đổ cả bầu trời của hạnh phúc, thì lúc đó vấn đề đó sẽ bắt đầu nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Điều thứ hai đó, chúng ta phải thực tập theo bên Phật dạy là có trách nhiệm đối với tương lai ở hiện tại và tương lai trong tương lai của bản thân mình, làm hết tất cả những khả năng mà mình có thể có bằng trái tim, bằng tấm lòng, bằng nhận thức sáng suốt và bằng phương pháp. Đừng bao giờ quên yếu tố cuối cùng. có tấm lòng, có trái tim, có năng lực, có nỗ lực mà thiếu phương pháp và kết quả không cao. Cho nên phương pháp đó, nó giải quyết vấn đề đến 80%. Và sự kém về tri thức đó, nhờ có phương pháp đó, có thể khắc phục được ở trong một thời gian ngắn. Cho nên đó, tuệ giác ở trong nhà Phật được xem là yếu tố đi đầu. Và trong 37 phẩm trợ đạo, tức là hướng chúng ta đến con đường tâm linh đạt được an vui hạnh phúc đó, thì yếu tố của tuệ giác đó, nó được lặp đi lặp lại đến 5-7 lượt. Và tuệ giác đó, nó là cái đỉnh cao nhất của phương pháp. Do đó nếu thiếu phương pháp đó thì khó có thể đạt được sự thành công. Khi mà mình đã nỗ lực hết rồi mà kết quả vẫn không đạt được như ý muốn đó, thì chúng ta vẫn xem đó là chuyện bình thường của nhân duyên và quả, không có gì để phải để lòng. Điều thứ ba là hãy quan niệm như thế này là thịnh suy như hạt sương rơi đầu cạc. Khái niệm của thịnh và suy đó bao gồm thành công và thất bại, khổ đau và hạnh phúc, lên voi xuống chó. Mọi biến thiên ở trong cuộc đời, dầu chúng ta đã có được chuẩn bị hoặc là nó diễn ra một cách rất là tình cờ như là một biến cố hay là một tai nạn, thì chúng ta cũng nên xem nó như là hạt sương rơi ở đầu cành. Có nghĩa là có rồi nó sẽ tan biến. Chúng ta thấy các cái phương pháp quan niệm và quán tưởng trong Phật giáo nó có một cái giá trị trị liệu tâm linh rất là cao. Sự thất bại, sự thi rớt đó, là một hiện thực. Phủ định nó 100% là một sai lầm. Nhưng chấp nhận nó theo cách cường điệu hóa sẽ làm cho vấn đề rắm rối thêm. Cho nên đối diện trước những thứ này đó, chúng ta xem nó như là hạt sương có rồi mất đó, như là chùm bọt nước hay là cái cục đá được tan dưới khí hậu nóng. Và do vậy chúng ta sẽ vượt qua được cái tâm trạng này một cách rất là dễ dàng. Nhờ đó tìm lại được niềm tin, thiết lập lại cái trạng thái vui vẻ và sáng suốt của tâm, và tự mình mạnh dạn đứng lên bằng đôi tay, bằng bằng chân, bằng khối óc và bằng phương pháp. Như tôi tin chắc rằng là cô này sẽ được thành công trong tương lai. Kế tiếp là chúng tôi xin đề nghị cô nên quán tưởng và hãy tâm niệm như thế này là mỗi lần thất bại không còn xa chính. Cứ nghĩ mỗi một cái tình huống thất bại đó, nó làm cho chúng ta có được một cơ hội học một bài học nhớ đời. Cho nên xem cái thất bại như là một điều kiện để giúp cho mình gieo được những nghị luật, và mình nhờ đó đó có thể khởi sự lại từ ban đầu, kết quả sẽ đạt được cao. Như là cô thí sinh 3 lần thi rớt trong chế độ tuyển sinh Việt Nam, trở thành là sinh viên xuất sắc ở trong một trường đại học Berkeley, California ở Hoa Kỳ, là một trong 10 trường nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Nói tóm lại đó là tất cả những bậc phụ huynh nên cảm thông với những bế tắc của con em của mình, để đừng đẩy chúng vào trong cái chỗ khó xử, và nhờ đó đó chúng ta mới giúp cho chúng được thành công và hạnh phúc ở trong hiện tại và trong tương lai. Và ai không may mắn phải đối diện với cái nghịch cảnh như thế đó thì cần phải có nghị lực để vượt qua. Về đó đó chính là cái kết quả và là phần thưởng xứng đáng cho những gì mà chúng ta đầu tư với tất cả tấm lòng.
A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính tri ân đại đức giảng sư. Vâng, kính thưa quý vị, trong cuộc sống dù không hề mong muốn, có đôi khi chúng ta lâm vào những tình huống hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng và bế tắc, không biết lựa chọn lối đi nào, và dường như những ước mơ và dự định tốt đẹp mà chúng ta mong ước bấy lâu nay sụp đổ, không còn điểm tựa. Chúng ta phải đối mặt với tận cùng những khổ đau, thất bại. Nếu khi đó chúng ta giữ được mình, đừng cho gục ngã và cố gắng vượt qua được những khó khăn thử thách, thì chúng ta sẽ tìm ra được chính mình và nhận ra ý nghĩa sâu sắc của từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Vượt lên số phận là chúng ta tự nguyện đối mặt với những nghịch cảnh thử thách, là dám suy nghĩ, dũng cảm hành động để vượt qua những giờ phút khó khăn nhất của cuộc sống và tạo nên những biến chuyển mới cho cuộc đời mình. Chúng ta sẽ nhận ra rằng phía sau những đắng cay và giọt nước mắt là vẫn còn đó một niềm vui, một niềm hạnh phúc. Sau những mây đen bão tố, chúng ta lại đứng lên được, bước tiếp và theo đuổi giấc mơ của mình một cách mạnh mẽ hơn. Thay mặt ban tổ chức chương trình, chúng con xin thành kính tri ân phần giải đáp câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Và kính thưa quý vị, sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng của chương trình. Đây cũng là một câu hỏi của bạn trẻ ở thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp gửi về cho chương trình với chủ đề Xin hãy giúp con. Nội dung của câu hỏi như sau. Kính thưa quý thầy, con xuất thân trong một gia đình tạm nói là sống đủ, song tuổi thơ của con lại thiếu vắng tình thương yêu của cha, chỉ được sự quan tâm chăm sóc của mẹ. Thế rồi vì điều kiện hoàn cảnh kinh tế, mẹ con phải xa nhà tha phương lập nghiệp. Từ đó con sống với gia đình bên ngoài. Cuộc sống của con có thể nói là đầy đủ, chỉ lo ăn học, ngoài ra không phải bận tâm đến việc gì. Nhưng khi sống với gia đình bên ngoài, những người thân cứ nói xấu mẹ con thế này thế khác khi mẹ không hiện hữu. Điều này làm cho con cảm thấy mặc cảm và thương cho mẹ. Cũng bởi do hoàn cảnh mà mẹ phải xa con để lo làm ăn kiếm sống, chứ mẹ nào có muốn đâu. Từ tình thương yêu mẹ, con đã trở nên căm thù những người bên gia đình ngoài không biết từ lúc nào. Đôi khi trong cuộc sống tiếp xúc hàng ngày với họ hàng bên ngoài, con vẫn vui cười, thế nhưng trong tâm con thấy buồn và giận lắm. Đôi khi con muốn nói hết những nỗi khổ niềm đau trong con, nhưng rồi đành câm lặng. Hiện tại nỗi căm thù xen lẫn niềm trách móc lên án cứ chiếm ngự trong con, làm cho con cảm thấy bất an trong cuộc sống, nhất là mối quan hệ giữa con với gia đình bên ngoài không được thân mật và truyền thông cho lắm. Do đó hôm nay con viết lá thư này mong ban tổ chức chương trình Ánh Sáng Phật Pháp hãy cho con một lời khuyên để hóa giải sự hận thù trong con, đồng thời giúp cho con thoát khỏi những trạng thái bất an trong tâm hồn, nhất là để con không tiếp tục trượt dài trên con đường lầm lỗi mà con đang đối diện. Vâng, kính thưa quý Phật tử, đó chính là phần nội dung của câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Nhật Từ hoan hỷ giải đáp câu hỏi cũng như đưa ra những phương pháp để giúp cho Phật tử này xây dựng lại những thâm tình đã mất, cũng như kết nối một sự truyền thông thật bền chắc giữa mọi người trong gia đình. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức.
Kính thưa tất cả quý hành giả và quý vị, trong tình huống của nghịch cảnh mà lời tự sự vừa nêu đó, nó lại có một sự cảm thông của người thân, và bên cạnh đó nó có một sự không cảm thông của những người còn lại. Người cảm thông sâu xa nhất với tình huống này là người con ruột, mà mẹ của cô do vì hoàn cảnh là đóng vai trò vừa cha vừa là mẹ, cho nên phải lam lũ đầu tắt mặt tối. Chính vì thế mà không có cơ hội gần đứa con ruột của mình, giao đứa con cho bên ngoài. Sau thời gian chăm sóc lo lắng đó, thì những người này đã không có được sự tùy hỷ với cái hoàn cảnh, với nghịch cảnh mà người thân của họ đang lâm phải. Cho nên trong những tình huống vắng mặt đó, họ có sự oán trách nhiều. Từ đó đó, nó dẫn đến cái tình trạng bế tắc ở đứa con gái, nương tựa vào tình thương của những người ở bên ngoài. Cái diễn tiến tâm lý trong tình huống này là điều mà chúng ta cần phải để tâm. Trước nhất là một sự cảm thông với người mẹ, mà theo kinh Du Lan đó, chúng ta lại được biết qua hai câu thơ: tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Trong câu thơ đầu ấy, là người mẹ, nói chung là bậc cha và mẹ đó, trong những tình huống khó khăn đó, thì luôn luôn tìm mọi cách để được tồn tại, và tồn tại đó là để phục vụ cho đứa con của mình. Trong tình huống này, người mẹ hiểu rất rõ đó, là người mẹ không có đủ khả năng vì thiếu vắng tình thương của người cha. Cho nên nếu cả hai mẹ con cùng lam lũ đó, thì kết quả sẽ tồi tệ hơn là đứa con của mình sẽ mất cái quyền đi học, mà trong lời tự sự đã nói là được ăn học đến nơi đến chốn do nhờ người bên ngoài chăm sóc lo lắng thế giùm. Do đó là phải cắn răng cắt đứt đi cái tình thương máu mủ của mình để cho con của mình được thành công, bất chấp đến cái lời quyền rủa, phỉ báng, không đồng tình, không thông cảm của những người thân còn lại, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Rất may mắn trong tình huống này bà không phải là loại người như thế. Bà chẳng màng đến những cái lời ra tiếng vào, còn con đường tội lỗi bị giam bị cầm bằng những phương pháp sai lầm, ngược với luật pháp, trái với lương tâm, về vào cảm xúc, hầu như người mẹ này là người đã thoát ra khỏi được nó. Ấy thế mà vẫn chưa tìm được nhịp cầu cảm thông của những người thân thương nhất ở trong cuộc đời của mình, ngoài đứa con gái ruột của mình. Từ trạng thái tâm lý thương người mẹ, cô con gái đã thiết lập cái tính cách liên minh với người mẹ. Bất cứ một khi nào mà những người thân còn lại đó có những lời nặng phê bình chỉ trích đó, thì cô đã cảm thấy xót ruột, vì cô hơn bao giờ hết hiểu được tâm trạng mẹ của cô. Chúng ta thấy là những người thân đó đã giúp đỡ giùm cho bà mẹ này, nhưng lại có cái tính là kể lể và không quan hệ với sự giúp đó. Sự giúp đó được đặt trong một cái tình huống hầu như là bất đắc dĩ, do đó đã không hiểu được cái hoàn cảnh của hai mẹ con. Cho nên thương và bảo bọc cho đứa con nhiều chừng nào là trách cứ và hờn giỏi người mẹ chừng đó, làm cho đứa con gái này đó lâm vào cái tình huống khó xử. Chọn tất cả người thân ở bên ngoài thì mất tình cảm mẹ ruột của mình, chọn tình cảm với mẹ ruột của mình thì mất tình cảm với những người thân. Và cái hướng lựa chọn mà lá thơ thời sự chúng ta biết là chọn vào cái cảnh huống thứ hai, đó là thương mẹ gì chừng nào thì mất tình cảm với người thân chừng đó. Thì đó đã được thể hiện rất rõ qua các cái diễn tiến tâm lý như là đánh mất truyền thông, buồn, giận, mặc dù vẫn xã giao, đôi lúc muốn nói ra hết tất cả những nỗi niềm tâm sự của mình rồi lại chọn cái phương pháp là câm lặng. Đây là một điều sai lầm. Ở trong luận Bảo Dương Tam Muội có một câu: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Cái câu này đó nó có giá trị trong một thiểu số các tình huống. Trong tất cả mọi tình huống còn lại đó, ứng dụng câu đó dẫn đến sự bế tắc truyền thông ở trong tình thân và tình thương. Do đó người Phật tử khi hành trì đó cần phải biết rằng là nó nên được áp dụng vào tình huống nào. Chúng ta thấy mặc dầu ở đây nó không phải là một nỗi oan cho chính cô, nhưng là nỗi oan cho người mẹ ruột của cô. Đâu phải là người không có trách nhiệm, nhưng mà vì cô không muốn biện bạch ra, chọn giải pháp câm lặng, cho nên dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng mà cô đã tự sự rằng là cô đã đánh mất truyền thông với những người thân ruột thịt đã từng thay thế mẹ cô để chăm sóc và nuôi dưỡng cho cô. Bởi vì cô không chấp nhận được cái tình cảm mẹ cô bị phê bình chỉ trích khi mẹ cô không hề có một lỗi lầm ngoài cái hoàn cảnh và sự nghèo khó. Do đó đó, thay vì giữ trạng thái câm lặng thì tốt nhất đó, người con hiếu thảo này nên giải bài cho bên ngoại của mình nghe rằng mẹ con vẫn rất thương con, mẹ con rất quan tâm với gia đình của chúng ta, mẹ con vẫn hỏi han, vẫn về để quan sát, theo dõi và có những hỗ trợ. Nhưng mà trên thực tế cái nền kinh tế kém cỏi quá, cho nên tự mình tồn tại còn không đủ để lấy đâu giúp đỡ cho gia đình. Cho nên thay vì trách móc thì nên có sự thông cảm trên nền tảng của hiểu biết, thì vấn đề đó nó trở nên đẹp biết mấy. Còn lần này đó, những người bên ngoài lo lắng lại không có được cái trạng thái và cái tâm lượng hải hà, cho nên dẫn đứa con, đưa đứa con gái này vào trong cái hoàn cảnh là liên minh với người mẹ và bất liên minh với những người trực tiếp nuôi dưỡng mình. Đó là một cái nỗi đau. Lỗi nếu có đó, nó nằm ở một người. Đừng để cho cái người có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp người đó vốn không gắn liền với cái lỗi này phải chịu trách nhiệm cái lỗi này theo cách thức mà những người thân ở trong tình huống này đã làm. Cho nên đó là một sự giải quyết sai vấn đề, nhầm người, nhầm tình huống. Do đó nó từ đó mà cô đã có những cái trạng thái tâm lý là thù, trách móc, lên án, rồi có những trạng thái bất an. Đây là một cái phản ứng tâm lý rõ ràng, đó là bởi vì dù sao đi nữa thì những người cứu trách sai lầm về người mẹ của mình cũng là người thân thương và người bảo trợ cho mình. Mình đâm ra thù họ do việc liên minh với người mẹ, cho nên trạng thái tâm lý bất an là điều khó tránh khỏi. Vì đó trong tình huống này cô hãy nên thay đổi lại tâm thức của mình bằng cách là mạnh dạn tìm trong một cái hoàn cảnh thích hợp, nhất là trong những lúc mà người đó vui nhất, những người thân vui nhất đó, hay là những lúc mà họ buồn nhất, thì hai cái thời điểm tâm lý này dễ dàng chấp nhận cái tình cảm của người khác đến với chúng ta. Cho nên trong tình huống đó đó, giải bài tâm sự để cho người thân của mình bên ngoài hiểu được hoàn cảnh và cảm thông đối với người mẹ ruột của mình, để mình sống mà không hề bị cắn cái kẹt ở bên này hay là tránh cứ bên kia. Thì đó là cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng là phải ngồi lại để nói với nhau, thay vì chỉ nói về nhau. Chúng ta thấy là có hai tình huống nói về nhau ở trong câu chuyện này. Thứ nhất là những người thân bên ngoại nói về người mẹ vắng mặt của cô, và thứ hai là cô nói về những người thân của cô khi họ không có mặt. Bản chất của những sự mà nói về nhau là nói đang vắng mặt, và do đó thái độ học hành, những cái phản ứng tâm lý không quan hệ và những cái nỗi đau nó có thể trỗi dậy ở mức độ mà mình khó có thể khống chế và chuyển hóa nó được lắm. Cho nên theo tâm lý nhà Phật đó, chúng ta phải học một thái độ là nói với nhau chứ không nói về nhau nữa. Nói với nhau là nói đối diện, có người đó hiện hữu, và dĩ nhiên là chúng ta phải lựa lời mời nói để vừa lòng nhau. Cho nên nói bằng một thái độ cảm thông, có hiểu biết, khống chế được lời nói giận dữ, là hận thù, trách cứu bản thân mình. Và do đó cái trạng thái căng thẳng trong tình huống này nó sẽ được giảm thiểu ở mức độ tối đa. Do đó nên đổi thái độ là nói về nhau trở thành là nói với nhau. Do đó cần phải mạnh dạn trình bày với những người thân để tháo gỡ bế tắc, để chuyển hóa những cái bức xúc về cái phức cảm tâm lý vừa nêu đó. Chúng tôi đề nghị đó là cô hãy nên ứng xử như là một người trọng tài hơn là một thành phần trong một liên minh. Đứng liên minh về phía người mẹ thì trở thành đối lập với những người thân đã nuôi dưỡng và bảo hộ hàng ngày cho mình. Đứng liên minh về những người thân đó thì mình sẽ trở thành là kẻ đối lập với người mẹ của mình. Trong tính cách liên minh về một phía, chúng ta sẽ đẩy những người còn lại vào phía đối lập. Và đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Hãy đứng với vai trò của một người trọng tài, hiểu được tâm trạng của những người thân thương mình, vì thương mình quá cho nên mới trách cứ mẹ của mình. Cho nên hiểu được cái tâm trạng thương đó, do đó hãy đến bằng tình thương, thì các trách cứ đó tự động được tan biến. Thứ hai là phải quán không tác giả, để không đặt nặng những lời trách cứ của người thân bên ngoài đối với người mẹ ruột của mình là một điều cố ý. Mặc dù trên thực tế đó, có thể cũng có người cố ý, nhưng cũng có những tình huống là do hiểu lầm, hoặc là do là tuyệt đối hóa, hay là thần tượng hóa một con người mà ra. Tính cách tuyệt đối hóa thường dẫn đến thái độ thần tượng hóa con người. Khi chúng ta cho một sự kiện nào đó là tuyệt đối, ví dụ là mẹ là phải sống chết với đứa con, không bao giờ chấp nhận các tình huống ngược lại, thì lúc đó chúng ta sẽ thần tượng người mẹ. Nếu người mẹ nào không làm được cái trách vụ thiêng liêng cao cả đó thì người mẹ đó không còn là người mẹ nữa. Thì như vậy là chúng ta đang thần tượng quá người mẹ, và do vậy đó chúng ta đã đẩy người con vào trong cái thế khó xử. Do đó đó, bản thân của người con này cần phải quán niệm là không có tính tác giả trong việc trách cứ và phê bình chỉ trích người mẹ, để cho cái dòng cảm xúc của mình đối với những người thân trực tiếp nuôi dưỡng mình đó, nó không bị đánh mất đi. Nếu mình xem họ có cố ý thì mình sẽ trở nên hận thù, trách cứ và đánh mất truyền thông. Còn xem họ là một sự tình cờ và thiếu hiểu biết về cái hoàn cảnh do mình không chịu trình bày mà ra, thì lúc đó vấn đề nó sẽ trở nên nhẹ nhõm vô cùng. Điều kế tiếp đó, về phương diện cảm xúc của bản thân, thì người trong tình huống này cần phải quán là không có thọ giả, tức là mình không phải là nạn nhân. Dòng cảm xúc buồn đau, mặc dầu trong lá thư tự sự như là trách cứ, lên án, bất an, thù hằn, mất truyền thông, là một sự kiện có thật. Nhưng nếu mình tiếp tục xem mình là một nạn nhân đó, thì tình trạng đó ngày càng gia tăng, giống như cái sự trương sình của một cái quả bong bóng. ở một mức độ nào đó dòng cảm xúc cho phép chúng ta tiếp nhận và chịu đựng được, nhưng quá khỏi sức chịu đựng đó nó sẽ nổ tung ra và chúng ta sẽ làm di hưởng nỗi đau cho cả một gia đình của mình. Cho nên xem mình không phải là nạn nhân, để cho mình thấy tình huống đó đó cần phải có một cái trọng trách và đóng góp của mình, vì mình chính là yếu tố dẫn đến sự bất hòa giữa mẹ và tất cả những người còn lại ở bên ngoài. Cho nên phải giải phóng cái tính cách là nạn nhân thì chúng ta mới chuyển hóa cái sự thù thành bạn và gút mắt trở thành trơn tru. Do đó đó, nói tóm lại, chúng tôi xin đề nghị cô hãy bình tĩnh tìm những cái tình huống mà lời nói góp ý của mình về hoàn cảnh của người mẹ cho những người thân còn lại có thể dẫn đến kết quả cảm thông hiểu biết sâu sắc nhất, thì lúc đó cô sẽ không còn là nạn nhân của hai phía, hoặc là phía của người mẹ hoặc là phía của những người thân. Chứ tôi tin chắc rằng là khi viết ra được những lời lẽ sâu sắc như thế này thì cô là một người có cái chiều kích của đời sống nội tâm rất cao, và do đó mong sao hãy bình tĩnh nhiều hơn nữa để mình có thể tháo gỡ những cái oán cuồng đối với những người không thương kính, không thương thân với người mẹ của mình, nhưng dù sao họ vẫn là ân nhân của bản thân mình. Đừng để cho tình huống này đánh mất hết niềm tin và niềm thân đối với những người thân ruột thịt của chúng ta. Làm được điều đó thì cô chính là một vị Bồ Tát ở trong gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính tri ân phần giải đáp câu hỏi vừa rồi của Đại Đức. Kính thưa quý vị, phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư đã kết thúc phần giải đáp câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay. Để kết thúc chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 7 năm 2007 hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Tượng Tòa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoàng Pháp, người đã sáng lập nên chương trình Ánh Sáng Phật Pháp, ban cho đôi lời nhận xét về phần nội dung của câu hỏi vừa rồi, cũng như phần nhận định của Đại Đức Giảng Sư về các vấn đề vừa nêu trên. Xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 7 hôm nay, quý vị được nghe Đại Đức Thích Nhật Từ giải đáp cũng như đưa ra những cái phương pháp để hóa giải nỗi khổ niềm đau cho hai em. Mà một là em đã thi rớt đại học, và một em thì có những cái nỗi khổ của gia đình. Qua sự trình bày cũng như những cái phương pháp mà Đại Đức Nhật Từ đã đưa ra giúp cho hai em, nếu lắng nghe suy nghĩ thật kỹ, có thể hóa giải được những nỗi khổ niềm đau của mình. Về cái câu thứ nhất, theo cái ý chúng tôi có một cái lời khuyên là em nên có một cái sự kiên trì nhẫn nại. Chúng tôi nhớ một cái đoạn văn của Võ Đình Cường trong Thử Hòa Điệu Sống, cái phần lý tưởng, tìm lý tưởng không khó mấy, khó nhất là giữ vững lý tưởng của mình. Nhiều người sau vài trận thất bại bỗng quay lái thuyền đời, họ không ngờ rằng ở đây cũng như ở mọi trường hợp khác, kiên trí vẫn là mẹ đẻ của thành công. Trên đường lý tưởng không phải lúc nào cũng có hoa và bướm. Đừng vội thấy những đoạn đường gai góc khó đi mà vội rẽ sang cái lối khác đang dâng bày cho ta cái hào nhoáng nhất thời. Ta cứ quyết đi theo đường của ta đi, rồi sớm hay muộn cũng có ngày đến đích. Em ạ, sóng triều dào dạt, mỗi ngày hai bụi xuống lên. Kẻ thấp chí bạc tài thì theo nó mà ra vào sông bến cũ. Còn người tài cao chí cả, dù cho sóng gió tơi bời, cũng ra sức chống chèo cho qua cơn biển động. Qua cơn biển động ấy rồi, thuận gió nông buồm sẽ đẩy vút thuyền ta đến những cánh trời mới lạ. Thì chúng tôi thấy cái câu này rất là hay và có thể ứng dụng vào cuộc đời của em. Mặc dù đây là lần đầu, thế nhưng theo như Đại Đức Nhật Từ thì không phải chúng ta thi rớt mà dở vì những cái điều kiện khách quan, cho nên em cố gắng nỗ lực vượt qua thì chắc chắn sẽ thành công. Về cái câu thứ hai thì chúng tôi thấy ở đây nó có cái yếu tố là hiểu và thương. Do không hiểu cho nên không có thông cảm, không thương được. Bây giờ em hãy cố gắng tìm hiểu, và sau đó khi hiểu rồi thì chúng ta sẽ thông cảm, và thông cảm thì chắc chắn sẽ thương thôi chứ không có ghét nữa. Thay lời ban tổ chức, xin chân thành tri ân Đại Đức Nhật Từ đã hoan hỷ nhận lời mời của ban tổ chức về đây để giải đáp cũng như đưa ra những cái phương pháp để hóa giải nỗi khổ niềm đau cho hai em vừa nêu những câu hỏi. Và xin kính chúc Đại Đức luôn được thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố, và cũng kính chúc đến toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngàn trôi vạn hương đời tăng nữ từ khi ta dẫn bước bỏ sau lưng bao uế trược thiên hà bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh vạn từ đồ đó nhà ta đường giải thoát sạch không bao cái có sống tiêu dao không có gì buồn lòng sống thanh lương đâu có chi đòi muôn đời lúc chết tâm thân này mang gió cát phù du dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát bạn có biết cành cao chim vẫn hót đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người vững bước chân nói đức hạnh của ngài sáng soi đời sầu thương để cho lòng chàng trai khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương đời tăng nữ từ khi ta dẫn bước bỏ sau lưng bao uế trược thiên hà bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh vạn vô dù đó nhà ta đường giải thoát phải không bao cái có sống lúc chết tâm thần.